Tòa án Nhân dân cấp cao của Việt Nam xét xử phúc thẩm nhà bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch hôm 24 tháng 3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các báo Công an Nhân dân, Người Lao động và Dân trí cho hay, tòa ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm gồm 12 năm tù giam và 3 năm quản chế mà ông Thạch phải thi hành vì phạm tội hình sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vẫn theo tin của Công an Nhân dân, Người Lao động và Dân trí. Nhà thơ, cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Trần Đức Thạch năm nay 69 tuổi bị Công an Nghệ An bắt giam tháng 4 năm 2020 và bị đưa ra xử sơ thẩm hồi tháng 12 cùng năm với kết cục ông phải nhận mức án kể trên. Từng là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An, ông Thạch đã viết hàng trăm bài thơ, một tiểu thuyết và nhiều bài báo, đa số lên án nạn tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 7 năm 2017, ông Trần Đức Thạch cùng với các ông Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Bắc Truyền thành lập tổ chức có tên là Hội Anh em Dân chủ. Dưới con mắt của nhà cầm quyền Việt Nam, hội này bị xem là có mục đích hoạt động chống chính quyền. Nhà chức trách cáo buộc rằng hội có liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong và ngoài nước với mục đích khi lực lượng đủ mạnh vào thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động đối đầu với chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. Cách đây hơn 5 năm, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố 4 ông Đài, Trội, Tôn và Truyền cùng một số người khác về tội hoạt động lật đổ. Riêng ông Thạch bị bắt vào tháng 4 năm 2020 sau khi nhà chức trách cáo buộc rằng từ đầu tháng 5 năm 2019 đến đầu tháng 3 năm 2020, ông soạn và đăng lên Facebook nhiều bài viết xuyên tạc các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, bồi nhọ xúc phạm các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết phiên xét xử phúc thẩm ông Thạch diễn ra chóng vánh từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 15 sáng 24 tháng 3 năm 2021. Trong luận cứ bào chữa cho ông Thạch, luật sư Sơn chỉ ra rằng cấp tòa sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Cung cấp thêm chi tiết về điều này trên trang Facebook cá nhân, luật sư Sơn viết, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhưng bản án sơ thẩm lại xét xử cả những hành vi của ông Thạch trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 liên quan đến Hội Anh em Dân chủ đã bị bắt từ tháng 12 năm 2015. Việc này vi phạm một nghị quyết năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015, ông Sơn lập luận. Vị luật sư bào chữa cũng đưa ra lập luận rằng việc ủng hộ hay xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, xây dựng nền kinh tế lấy kinh tế tư nhân làm nền tảng không phải là điều cấm trong Hiến pháp 2013 hoặc là một tội được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Luật sư Sơn còn nêu lên vấn đề là có thể là ông Thạch có những phát biểu quá mức, nhưng nếu Đảng Cộng sản cầm quyền không có những sai phạm tham nhũng bất công, hà cớ gì ông Thạch lại chống lại chế độ. Luật sư Sơn lưu ý rằng ông Thạch là người trong một gia đình có truyền thống theo Đảng, bố ông Thạch là huyện ủy viên, bản thân ông Thạch dành những năm tuổi trẻ cống hiến trong quân ngũ. Tuy nhiên, phần bào chữa của ông Sơn không thay đổi được việc tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Phản ứng về bản án phúc thẩm đối với ông Thạch, nhà hoạt động cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài hiện sống lưu vong ở Đức, viết trên Facebook, đả đảo độc tài Cộng sản Việt Nam xử y án 12 năm tù nhà thơ Trần Đức Thạch. Đây là lần thứ hai mà nhà bất đồng chính kiến cựu chiến binh Cộng sản Trần Đức Thạch bị chính quyền bỏ tù. Cách nay 13 năm, hồi năm 2018, ông Thạch đã từng bị xét xử kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Giorgio Aliberti, hôm 23 tháng 3 nói rằng Việt Nam có tiềm năng được châu Âu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong tương lai, mặc dù vấn đề này hiện vẫn chưa được đưa ra thảo luận. Tại buổi họp báo ở Hà Nội vào chiều ngày 23 tháng 3, Đại sứ Aliberti nói, tôi nghĩ có thể bắt đầu thảo luận về vấn đề này bởi vì trong tương lai, việc thêm nhiều quốc gia có thể sản xuất vaccine sẽ ngày càng được quan tâm. Tôi nghĩ Việt Nam có tiềm năng. Cuộc họp báo được tổ chức để thông tin về độ an toàn của vaccine COVID-19 AstraZeneca, loại vaccine đang được sử dụng để tiêm phòng cho người dân tại Việt Nam, giữa bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang tạm đình chỉ sử dụng loại vaccine này, trong lúc chờ đợi kết quả điều tra liệu loại vaccine này có liên quan đến các trường hợp phản ứng nặng và tử vong vì đông máu sau tiêm hay không. Khẳng định rằng EU luôn đặt vấn đề an toàn của vaccine lên hàng đầu, Đại sứ Aliberti nói, các cơ quan có thẩm quyền của châu Âu đang nỗ lực truy tìm bằng chứng khoa học chứng minh tính an toàn của vaccine AstraZeneca. Việt Nam là một trong số 92 quốc gia được EU lựa chọn để phân phối vaccine trong giai đoạn đầu của chương trình, theo lời của ông Aliberti. Đại sứ EU cam kết sẽ nỗ lực hết sức để sớm đưa lượng vaccine còn lại vào Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 18 triệu liều vaccine sẽ được đưa đến Việt Nam vào cuối năm nay, đủ để tiêm chủng cho khoảng 15% dân số. Việt Nam hiện đang có 4 công ty tham gia nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 và 2 công ty đang thực hiện các thử nghiệm trên người, bao gồm Nanocovax và Covivac. Vaccine Nanocovax hiện đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vào tháng 5. Bộ Y tế Việt Nam hôm 16 tháng 3 cho biết, vaccine phòng ngừa COVID-19 của Việt Nam dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý 4 năm nay và được đưa vào sử dụng năm 2022. Ngoài AstraZeneca, vào ngày 23 tháng 3, Việt Nam phê duyệt thêm vaccine Sputnik của Nga để phục vụ cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 117.000 liều vaccine AstraZeneca trong tổng số 30 triệu liều và có gần 38.000 người đã được tiêm vaccine tại 16 tỉnh và thành phố. Trong đó, điểm nóng Hải Dương được tiêm chủng nhiều nhất với hơn 17.000 người. Ngoài vaccine AstraZeneca và Sputnik, Việt Nam hiện cũng đang đàm phán để mua vaccine của các hãng dược Mỹ như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thể đạt được thỏa thuận mua 30 triệu liều vaccine Pfizer trong năm nay. Nhằm cứu vãn tình trạng tài chính bị thiệt hại nghiêm trọng vì đại dịch COVID-19, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, vừa thông qua kế hoạch mở lại đường bay thương mại từ Mỹ về Việt Nam để tận dụng lượng máy bay thân rộng đang dư thừa hiện nay, giữa lúc việc bán hay cho thuê đều không khả thi vì thị trường bị đóng băng. Dẫn thông tin từ báo cáo gửi Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines của Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, báo chí Việt Nam nói quyết định của hãng hàng không là bất ngờ giữa lúc Việt Nam đang trong bối cảnh khó khăn chống lại dịch bệnh COVID-19. Vietnam Airlines nói rằng trong thời gian qua, hãng này đã thực hiện 12 chuyến bay hồi hương người Việt từ Mỹ về nước, nhưng số lượng người Việt có nhu cầu về nước còn rất lớn và hãng đã khai thác hết số chuyến bay hồi hương được chính phủ Việt Nam cho phép, nên cần phải tiếp tục thực hiện các chuyến bay hồi hương theo hình thức xin phép bay thương mại thường lệ. Hãng hàng không quốc gia được tờ Dân Trí tường thuật nói rằng, việc mở thêm đường bay Mỹ sẽ giúp Vietnam Airlines tăng thêm doanh thu, giảm thiểu thiệt hại tài chính khi dư thừa nguồn lực do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, thiết lập cầu nối giao thương và tạo tiền đề cho sự phát triển khi thị trường phục hồi sau COVID là giải pháp xác đáng, thiết thực. Vietnam Airlines sẽ chia kế hoạch bay sang Mỹ làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý xin phép bay thường lệ với nhà chức trách Mỹ cho đến khi phục vụ hết nhu cầu hồi hương người Việt, với tần suất bay dự kiến tăng từ 1 chuyến một tuần lên 3 chuyến một tuần tùy theo nhu cầu. Đây được xem là giai đoạn bay thử nghiệm và đánh giá thị trường, chuẩn bị cơ sở cho giai đoạn 2, tức là khai thác thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ kể từ năm 2022. Trong báo cáo tài chính vừa công bố vào tháng trước, Vietnam Airlines cho biết hãng đã bị lỗ hơn 11.000 tỷ đồng trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Để hỗ trợ cho hãng hàng không quốc gia, vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua gói giải cứu 12.000 tỷ đồng giúp cho Vietnam Airlines tháo gỡ khó khăn. Hãng này cho biết sẽ tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tổng thể nhằm gia tăng thu nhập trong giai đoạn 2021 đến 2025.
Nạn nhân người Việt bị một người da trắng đánh trên đường phố ở San Francisco nói việc kỳ thị nhắm vào một người đã hoàn thành bổn phận với nước Mỹ là bất công và kêu gọi đồng hương người Việt đề cao cảnh giác khi ra đường ở Mỹ. Ông Ngọc Phạm, 83 tuổi, là một trong hai nạn nhân bị hành hung cùng một lúc hôm 17 tháng 3 tại một con đường tấp nập ở thành phố San Francisco. Nạn nhân còn lại là bà cụ gốc Hoa, 75 tuổi, Tạ Tiêu Trân. Hình ảnh camera quay lại cho thấy bà Tạ đã phản đòn khiến kẻ tấn công bị thương. Hung thủ tên là Stephen Jenkins, một người đàn ông da trắng 39 tuổi, ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có hành vi tấn công vô cớ với tình tiết tăng nặng, cảnh sát San Francisco cho biết. Trung tâm Giới Trẻ Cộng đồng San Francisco đã tổ chức gây quỹ trên trang GoFundMe để hỗ trợ chi phí điều trị cho ông Ngọc Phạm. Hiện giờ số tiền quyên góp được đã lên tới trên 200.000 đô la, trong khi mục tiêu ban đầu chỉ là 25.000 đô la. Ông Ngọc hiện đã được xuất viện và cho về nhà. Trao đổi với VOA qua điện thoại từ San Francisco, ông Ngọc cho biết ông đã ăn ngủ được và chỉ còn đau nhức chút đỉnh. Về thương tích, ông nói ông bị gãy sống mũi, trật cần cổ và vết bầm trên đầu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng đầu ông không bị chấn thương sọ não, trong khi vết thương ở cổ chỉ có một đốt cổ bị rạn nứt, chứ không bị lệch làm ảnh hưởng đến dây thần kinh. Ông mô tả vụ việc xảy ra với ông vào hôm đó là rất bất ngờ, nên ông không có sự đề phòng gì. Khi đó, ông đang mua đồ ở chợ Farmers Market, nơi nông dân đem hàng hóa tươi đến bán nên rất được dân châu Á ưa chuộng. Tôi cũng cảnh giác lắm. Sau một loạt các vụ kỳ thị người châu Á xảy ra ở San Francisco, ông cho biết, bình thường tôi đi ra chợ mua đồ gì là mua rẹt rẹt rồi về. Nhưng bữa đó gặp người bạn cũng từng làm cảnh sát, cũng ở tù cải tạo với nhau, cũng qua Mỹ theo diện HO nên mới đứng lại nói chuyện thì tai nạn xảy ra. Ông Ngọc từng làm cảnh sát đặc biệt dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Ông từng bị nhà cầm quyền Cộng sản đưa vào trại cải tạo suốt 17 năm, sau qua Mỹ theo diện HO vào năm 1993. Tôi rất là bất ngờ. Đang đứng nói chuyện với người bạn thì nó quýnh một cú như trời giáng. Mặt tôi máu me tùm lum rồi té xuống đập đầu xuống đất, nên đâu có chống cự lại nó được, thành ra phản ứng không kịp. Ông giải thích tại sao mình không chống lại như bà cụ tạ. Theo lời ông nói thì sau khi đánh ông té ngã, tên hung thủ tiếp tục tới đánh bà Sẩm. Ông nói sau khi bị thoi thì bà cụ chỉ bị té ngồi xuống đất chứ không đập đầu như tôi. Tuy nhiên ông rất ngưỡng mộ hành động của bà cụ gốc Hoa mà ông gọi là rất anh hùng. Sau khi bị đánh, ông kêu cứu nên mọi người chạy tới giúp đỡ. Nhân viên an ninh ở chợ đã gọi cảnh sát và chỉ mấy phút sau cảnh sát đến bắt hung thủ và kêu ba xe cứu thương riêng biệt chở ba người đi. Ông mô tả hung thủ là Mỹ trắng, không phải gốc Latin, tương đối to con. Ông Ngọc nói ông không hề quen biết hung thủ.
Nó nói trước khi quánh tôi, nó ở đầu chợ, nó đã quánh lộn với người nào đó rồi. Nó bất mãn, nó đi, nó gặp mình, nó tán đại vậy thôi. Chứ không biết sao, nó kỳ thị sao, không biết. Mà nó gặp người già, người gái châu là nó đập thôi.
Gần 30 năm ở Mỹ, ông Ngọc cho biết đây là lần đầu tiên ông bị kỳ thị như vậy. Trước giờ ông cũng nghe tin tức về kỳ thị người châu Á này nọ, nhưng không nghĩ rằng có ngày tôi trở thành nạn nhân.
Chúng tôi là những người nạn nhân của Cộng sản. Chúng tôi bị nhốt ở trong tù Cộng sản 17 năm trường. Tôi qua đây được, tôi nghĩ rằng xứ này tự do, dân chủ. Tôi qua tôi làm việc 12 năm trường, cái đến năm 68 tuổi tôi mới nghỉ hưu. Và tôi làm tròn bổn phận người công dân đối với xứ sở này. Tôi phải được hưởng cái sự thanh bình chứ. Cái sự mà kỳ thị đối với tôi rất là bất công.
Ông giải bài với VOA và nhấn mạnh ông không phải gánh nặng của xã hội Mỹ. Ở San Francisco giờ ghê quá. Nó kỳ thị người châu Á. Nó gặp người già là nó đục thôi chứ nó đụng người trẻ nó đâu dám. Ông than thở và cho biết hiện giờ nếu có việc gì ra đường, ông nhờ con cháu đi. Ông nói rằng ông đã từng ở tù Cộng sản và không gục ngã thì sẽ không gục ngã trước kỳ thị. Nhưng ông kêu gọi chính quyền trừng trị hung thủ và có biện pháp bảo vệ người châu Á, người Việt Nam, nhất là người già hay bị hiếp đáp. Phải cô lập nó, tức hung thủ với xã hội, nếu cho nó ra mai mốt nó đập người khác nữa. Ông kêu gọi đồng hương người Việt đề cao cảnh giác khi ra đường và lên án hành động kỳ thị để cho thế giới biết nhằm chặn đứng sự kỳ thị đối với người gốc Á và người Việt nói riêng. Cộng đồng xuống đường biểu tình là rất tốt. Nếu tôi mạnh khỏe, tôi đã xuống đường ủng hộ. Ông nói về các cuộc xuống đường chống nạn kỳ thị người châu Á ở Mỹ vào cuối tuần qua và cho rằng từ vụ việc này, ông thông cảm cho những người đòi bình đẳng trong phong trào Black Lives Matter. Ông Ngọc gửi lời cảm ơn những người đã ủng hộ ông về vật chất lẫn tinh thần, mà ông nói nhờ đó tinh thần tôi được vững vàng. Khi được hỏi về phát ngôn và hành động của Tổng thống Joe Biden chống lại sự kỳ thị người châu Á, ông Ngọc nói ông không có ý kiến. Tuy nhiên ông cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump gọi virus corona là China virus là có quá đáng một chút. Hiện giờ, cảnh sát đã tăng cường tuần tra một số khu vực của đông dân gốc Á ở San Francisco. Theo phúc trình của tổ chức Stop AAPI Hate, vốn ghi lại những hành động kỳ thị người gốc Á, trong suốt đại dịch, người gốc Á ở Mỹ đã báo cáo ít nhất 3.795 hành động thù ghét nhắm vào họ. Hôm 12 tháng 3, cụ ông Park Hồ, 75 tuổi, đã qua đời sau khi bị tấn công và bị cướp. Hôm 28 tháng 1, cụ ông gốc Thái Vicharatana Patit, 84 tuổi, bị một kẻ tấn công xô xuống đường đến chết. Nhiều người Mỹ gốc Á khác ở vùng vịnh bang California cũng bị đánh và bị cướp trong những tuần gần đây.